Trước khi học vào bài mới thì thầy Thái Thông đọc dùm Nhược Kiến Đại Hà. Thì chúng ta học qua cái bài thứ hai là Nhược Kiến Đại Hà đương nguyện chúng sanh đắc dự pháp lưu nhập Phật chí hải. Nghĩa là nếu thấy sông lớn, nguyện cho chúng sanh được dự pháp lưu vào biển chí Phật. Thì đây quý thầy thấy rằng cái bài thứ hai này là nói về cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Thì chúng ta đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, hoặc trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu chúng ta làm cái việc gì đó điều hồi hướng cho tất cả chúng sanh được cái pháp lạc thanh tịnh như mình, chẳng hạn như bữa nay quý thầy mà hành đường chị Nhật, hoặc nói khác hơn mình làm cái gì đó mình không an hưởng một mình nữa, mà điều hồi hướng cái pháp lạc này hoặc cái công chuyện này đến cho tất cả chúng sanh. Hay khác hơn, chẳng hạn như quý thầy sáng nay quý thầy nấu cơm đi, thì quý thầy phát nguyện như thế này là con nguyện đời đời kiếp kiếp được gặp Phật pháp, hay là nói khác hơn được gặp hòa thượng tu hành như thế nào đó, mình phát nguyện. Như chúng ta biết rằng một khi mà tâm thái được tự do và tự tại trong cuộc sống giữa đời thường á, thì chúng ta đều mong muốn một người đều được trí huệ như mình. Cho nên Bồ Tát luôn luôn nghĩ đến chúng sanh. Và chẳng hạn như tinh thần của quý thầy nhớ kỹ nha, tinh thần của thượng tổ bộ và đại chúng bộ khác nhau rất là xa. Thượng tổ bộ chẳng hạn như tu tập luôn luôn nghĩ đến mình, nghĩ đến sự giải thoát của mình. Còn đại chúng bộ á, là tu hành đều nhắm mục đích cho mình và cho tất cả chúng sanh đó. Cho nên các ngài dùng cái bi nguyện, từ nguyện, đại nguyện tác động đến tâm chúng sanh. Bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình sống trong chúng nè, nếu quý thầy mà có cái tâm, tức là cái tâm từ á, cái tâm từ mà thương đại chúng, hay nói khác hơn thương huynh đệ mình, giúp đỡ huynh đệ mình, thì có những chuyện là mình bị hoạn nạn hay là bị cái gì đó, huynh đệ có bỏ không? Quý thầy thấy có bỏ không? Không có bỏ, phải không? Có nghĩa là cái tâm từ bi mình tác động đến mọi người ấy, thì tự nhiên có cái năng lực lớn. Ở đây tôi kinh nghiệm rất là rõ, là chẳng hạn như mình làm nhà khách mình biết nè, là mình mà có tâm vui, tức là có cái tâm thái mà mong muốn mọi người đều biết về cái tinh thần thiền tập ấy, thì mình tiếp khách khác hơn là mình chẳng hạn như mình không muốn làm mà tất cả mọi người đều đẩy mình ra làm á, thì quý thầy tiếp khách lại khác. Còn đây mình mong muốn tất cả mọi người đều đến thiền viện này phải có một cái tâm thái an lạc, an ổn, khi đến đây họ vui vẻ, khi về họ cũng vui vẻ, thì lúc này cái tâm thái của quý thầy tu khác hơn là ở trong chúng đó. Quý thầy thấy rõ điều đó. Như tôi xin cởi một câu chuyện là tiếng vọng vào rừng sâu, có cởi là như thế này. Có một đứa bé này, họ sống với người mẹ, và một hôm người mẹ rầy như thế nào đó thì đứa bé này rất là sân hận và chạy vào rừng nói như thế này là tôi ghét người, tôi ghét người. Thì tự nhiên nó tiếng vọng lại, nó vọng lại, thì đứa bé sợ quá chạy về nhà mới nói người mẹ như thế này: mẹ ơi, tại sao mà trong rừng á là tất cả mọi người đều ghét con và không thích con đó. Thì người mẹ mới dắt đứa nhỏ vào rừng và nói như thế này: bây giờ con hãy kêu lại như thế này là tôi thương người, tôi thương người, nó lớn như thế vậy. thì quá tình đứa bé nói như thế này, tôi thương người, tôi thương người, thì quý thầy thấy như thế nào? Có nghĩa là tiếng vọng nó vọng lại là tôi thương người, thì người mẹ mới dạy như thế này: nếu mà tâm thái của con có cái lòng từ thương tất cả mọi người thì mọi người sẽ thương con lại. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên sống trong cuộc đời này là tinh thần của đại chúng bộ là làm một sự việc này hoặc sự việc nào đó đều hồi hướng cái bi nguyện đến cho chúng sanh. Mà trong lúc chúng ta hồi hướng cái bi nguyện cho chúng sanh á, là mình đã đặt chân vào đất Phật. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè, các hàng Bồ Tát đó, họ thấu tột được muôn pháp, cho nên họ có năng lực rất là lớn. Như bây giờ mình thấy là chẳng hạn như ngôi nhà này mở đèn sáng lên, quý thầy thấy rõ hết phải không? Thấy cái ly nè, rồi thấy cái máy nè, thấy cái đồng hồ, phải không? Bây giờ quý thầy tắt đèn hết, tối thui gì đó, quý thầy thấy nè, tắt đèn hết mình có thấy sự vật này không? Quý thầy thấy không? Mình tắt đèn hết có thấy sự vật này không? Hả? Thấy không? Thấy không? Mình tắt đèn không có thấy sự vật, nhưng mà sự vật nó mất không? Mình tắt đèn mà mình không thấy sự vật, nhưng mà sự vật nó mất. Đồng ý không? Mình phải nói cái tinh thần lăng nghiêm nha. Bây giờ mình nói theo cái tinh thần tương đối á, là mình mở điện lên thì mình thấy rõ hết tất cả sự vật. Nhưng bây giờ mình tắt điện, sự vật nó vẫn còn, nhưng mà mình không thấy là tại vì mình chưa mở đèn, phải không? Cũng vậy, Bồ Tát thấy tất cả muôn pháp, bởi vì Bồ Tát mở được con mắt bát nhã, thấy hết, thấy giữa mình và người là có một cái năng lực lớn, nó tác động với nhau, cho nên Bồ Tát phát nguyện cho nên có năng lực lớn. Còn mình phát nguyện được, bây giờ mình chưa mở con mắt bát nhã, chưa có năng lực lớn, cái bi nguyện mình chưa đầy đủ, cho nên là muôn sự muôn vật các pháp có mà mình chưa mở con mắt bát nhã nên mình thấy. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên sự vật có mà mình chưa mở con mắt bát nhã, cũng như vậy, mình chưa mở sáng cái đèn cho nên mình thấy. Bây giờ mình mở lên thì mình thấy rõ hết tất cả sự vật. Đó, cho nên á, quý thầy mình tu á, có nhiều người nói như thế này, là thiền á, là tự lực, đúng không? Có nghĩa là thiền là tự lực, đâu cần tha lực, phải đúng gì không? Thiền là tự lực, nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm là trong tinh thần tự lực đó có tha lực kế bên. Tha lực là như thế này, chẳng hạn như chúng ta tu là tu về tự lực, nhưng mà trong cộng đồng, trong tác nhân của huynh đệ với nhau, nếu mà chúng ta có cái tâm từ, có cái biên nguyện lớn á, thì tự nhiên với thầy tu rất có kết quả. Còn hàng ngày chúng ta phiền não người này, khó khăn với người khác, tự nhiên với thầy thấy có một cái chướng ngại lớn. Đồng ý không? Có nghĩa là tự lực, nhưng mà cái biên nguyện, cái năng lực là mình phải tác động với đại chúng. Đó, cho nên á, sở dĩ chúng ta không mở sáng được con mắt bát nhã là tại sao biết không? Ai biết? Thấy chậm biết không? Hả? Thế Ngọc biết không? Thì đây theo cái tinh thần A Hàm á, Phật nói sở dĩ mình mà không được kiến đạo á, giống như nãy nói là không được dự vào cái pháp lưu á, vào biển trí huệ của Phật á, là mình bị hàng ngày á, bị những ngọn lửa, ngọn lửa hận thù, ngọn lửa si mê, ngọn lửa tập đố, ngọn lửa khát ái thiêu đốt mình, cho nên mình thấy được đó. Và có khi nào quý thầy coi câu chuyện mà dòng sông chưa? Ở đây có ai coi câu chuyện dòng sông chưa? Hả? Câu chuyện dòng sông của nhà văn gì mà nổi tiếng của người Đức á, phải không? Mà câu chuyện dòng sông á, kể lại như thế này, có hai nhân vật nổi tiếng nhất trong đó, đó là Tất Đạt và Thiện Hữu, phải không? Thì trong đó kể lại là Thiện Hữu á, là xuất gia với Phật 20 năm mà chưa được kiến đạo, còn Tất Đạt chỉ nghe dòng sông mà lại kiến đạo. Quý thầy hiểu cái đoạn đó. Thiện Hữu á, Thiện Hữu là xuất gia với Phật mà 20 năm mà chưa kiến đạo, mà Tất Đạt lại nghe dòng sông lại ngộ đạo. Nghe dòng sông của Vệ Sử á, mà nhà văn này viết rất là hay, mà có ý nghĩa rất là sâu. Sở dĩ mà Thiện Hữu á, xuất gia với Phật 20 năm mà chưa được kiến đạo, nói khác hơn chưa được ngộ đạo á, là bởi vì Thiện Hữu á, chạy theo cái bóng của Đức Phật. Quý thầy nghiệm cái này rất là kỹ nha. Có nghĩa là chúng ta ở ngoài đời, chúng ta nghe tiếng được ở Trúc Lâm á, rất là thanh tịnh, có pháp và thượng chỉ dạy, cho nên chúng ta nghe cái mình chạy lên đây mình xuất gia tu học. Nhưng mà mình vào đây á, mình chỉ chạy theo cái bóng, nhưng mà trong tâm mình chưa lúc nào mà chuyển hóa được nội tâm thì chúng ta tu muôn kiếp nó cũng vậy. Có nghĩa là ở đây á, mình nghe tiếng thiền viện Trúc Lâm có tiếng thiệt, mà mình vào đây á, là mục đích mình không phải chạy theo cái bóng của thiền viện Trúc Lâm, mà làm cách gì đó mình nắm bắt được pháp, mình chuyển hóa nội tâm của mình. Có nghĩa là tật đố, sang tham, ích kỷ càng ngày càng bớt đó. Còn đây á, Tất Đạt không theo cái bóng của Đức Phật, mà Tất Đạt nghe lại dòng sông của chính mình. Quý thầy có khi nào mà lắng nghe lại dòng sông của chính mình chưa? Ở đây có ai nghe chưa? Giơ tay lên thử coi. Hả? Nghe chưa? Đây có ai nghe chưa? Khó nghe lắm nha. Tại Trung Thượng Sĩ nói nè: người đời mãi ngắm nghìn non đẹp, ai lắng hang sâu tiếng vượng trầm. Mình đâu khi nào mà lắng được. Có những lúc quý thầy mà ngồi lại ở dưới gốc tùng nè, gốc liễu nè, gốc dương nè, lắng lại nghe dòng sông. Dòng sông gì? Đó là dòng sông tâm thức, phải không? Có khi nào chúng ta lắng lại nghe dòng sông tâm thức thì mình thấy được những cái thổn thức của mình. Mình vẫn còn tham, còn sân, còn si, còn cái gì đó, thì chúng ta chuyển hóa. Cho nên một hôm Khổng Tử đứng trước dòng sông Dịch Thủy, Ngài cảm khái chỗ này quá. Ngài nói nè: thệ giả như tu phù, bất xả chú dạ. Có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Có nghĩa là Ngài thấy được dòng sông, và Ngài phản tỉnh lại, Ngài thấy được dòng sông tâm thức của Ngài, nó chảy mãi không dừng nghỉ. Nhưng mà hay một điểm, quý thầy nghiệm nha, đây là vào công phu của mình nè. Hay một điểm là dòng sông nó chảy mãi, nhưng mà cái gì bất động? Ở đây ai biết? Biết không? Thầy Thạnh Đức biết không? Ai thấy được? Mình thấy được mà ở bên ngoài, mà mình phản chiếu lại bên trong, có nghĩa là mình thấy được cái dòng sông nó chảy liên tục. Mà hay một điểm là lòng sông vẫn bất động. Hay cái một điểm gì đó, có nghĩa là quý thầy ngồi thiền nè, quý thầy thấy vọng tưởng nó chợt sanh chợt diệt, có không còn mất, nhưng mà cái gì mà thấy được chỗ đó. Cho nên hồi sáng nè, tôi tiếp xuất một thầy. Thầy này chắc quý thầy biết rồi phải không? Thầy Nhật Từ nổi tiếng nhất á, ở thành phố bây giờ nè. Và dắt một ông thầy nữa. Ông thầy nói như thế này là: cái tinh thần của thiền á, của thiền tông á, là mình tu một thời gian tự nhiên mình đình chỉ ý thức hết. Như vậy nó không có phù hợp với thời đại này. Cho nên ngoài tôi tiếp khách về đó có nhiều những cái bài pháp sống động lắm. Nhưng mà mình mà không nắm bắt được tinh thần của thiền của mình á, là lúc này quý thầy mà không khéo á, là mình một cái gì? Phỉ báng với pháp môn của mình. Và mình không thấu tột được cái pháp mà thượng hiện giờ đang chỉ dạy. Cho nên quý thầy mà chịu khó nghiên cứu tu tập nữa để chi? Tôi đâu phải làm đời đâu, mà có những lúc quý thầy ra đó tiếp khách nữa, phải không? Lớn lên nè, tôi ở đây một thời gian chúng ta cũng phải ra đi. Rồi quý thầy lớn trưởng thành lên ra, mà có những cái họ tuy rằng hòa thượng xiển dương, nhưng mà có những người chưa nắm bắt được. Họ cũng nghĩ như thế này: nếu mà chúng ta tu theo về cái con đường thiền tông này, là tu một thời gian là đình chỉ hết tất cả, đình chỉ ý thức. Nếu mà đình chỉ ý thức thì nó không hợp với thời đại này. Thì tôi nói là thầy á, tuy rằng thầy coi sách và thượng rất là nhiều, có nghiên cứu nữa, nhưng mà chưa từng tu tập cho nên không biết, phải không? Ở đây á, là tinh thần của thiền á, là thấu tột được là toàn vọng tức là chơn. Có nghĩa là lúc này á, là cái ý thức sanh diệt nó không còn nữa, không còn tác động nữa, mà cái trí bát nhã hiện tiền vẫn làm việc, vẫn hành đường, vẫn trì nhật, nhưng mà nó không xen kẽ vào cái ý thức phân biệt nữa. Cho nên quý thầy thấy á, một người mà liễu vọng á, thì tự nhiên người ta thấy á, là tu hành rất là nhẹ. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy nè, nếu quý thầy mà tu một thời gian cái mình sợ vọng lắm. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền cái lơm lơm hở vọng tưởng lên, mình kêu buông. Hồi nãy họ nói chuyện cũng có lý đó nha, có ông thầy đó nói cũng có lý đó. Có nghĩa mình dùng cái gì? Cái năng gì? Cái năng vọng, là buông cái sở vọng nữa, thành ra nó hay được. Nhưng mà ở đây phải, ở đây là hòa thượng dùng cái phương pháp là tánh biết vọng. Một khi mà biết được các pháp là hư ảo thì tự nhiên nó rất là nhẹ. Cho nên có những người ngồi thiền họ lơm lơm nè. Chính cái đó là gì? Một mũi tên bắn mấy con. Nhớ câu chuyện không? Một mũi tên là bắn con à. Sao bắn bầy được? Sao bắn này trình độ nào mà bắn bầy? Nhớ cái câu chuyện thiền sư Thạch Củng không? Thiền sư Thạch Củng là đi săn đó, thợ săn mà. Thì đi qua cái gặp thiền sư Mã Tổ hỏi nè: ông một mũi ông bắn mấy con? Thì lúc này thiền sư Thạch Củng nói là: một mũi thì con bắn một con. Nói ông thua ta rồi. Hỏi hòa thượng: một mũi bắn mấy con? Nói một mũi tên là ta bắn một bầy.
Quý thầy thấy câu chuyện rất là hay. Có nghĩa là thiền sư Mã Tổ đưa vào cái pháp công phu, tức là dùng một mũi tên, dùng một cái tri kiến như thật, là biết các pháp là ảo tự nhiên hết. Mà quý thầy tu gì rất là nhẹ nha, chính chúng tôi kinh nghiệm vào thất á, tu gì rất là nhẹ mà biết các pháp là hư ảo rồi á, thì toàn sóng tức là nước. Bên thượng tổ họ như thế này nè, chẳng hạn như họ nói á, là mặt biển lặng á, là họ nói là cái thể của Niết Bàn. Nhưng mà bên đại chúng bộ là ngay sóng á, mình múc lên là nước, không có cần mà chờ sóng nó lặng. Chẳng hạn như sóng nó cuộn cuộn, múc lên là nước, chứ không phải là chờ sóng lặng, mà ngay sóng tức là nước. Cho nên các ngài khẳng định á, vọng tâm không chỗ nơi tức là Bồ Đề. Biết các pháp là ảo và tự nhiên hết. Mà với thầy kinh nghiệm một điểm này nè, cái kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy á, Phật khi nào mà đưa lên cái cảnh giới Niết Bàn, quý thầy để ý trong đó có Phật nói là các ông tu tập đi, đây là Niết Bàn à. Có khi nào vậy, có coi chưa? Không có nói, mà toàn bộ là toàn bộ cái kinh Kim Cang Bát Nhã là Phật phủ định là các pháp hư ảo, phàm sở hữu tướng như thị vọng á, phải không? Tức là chỉ cần mình nhận diện được các pháp hư ảo thì tự nhiên với thầy ung dung tự tại trong cuộc đời này. Ở đây mình nói chuyện không có bắn bỏng nha, rõ ràng gì á. Cho nên á, mình mà thấy được như thế rồi á, ở đây nhiều người nói tôi thích ra ngoài tiếp khách, mà thiệt ra tôi ra ngoài tôi thấy cũng như trong này, rõ ràng. Biết sao? Bởi mình thấy các pháp nó là hư ảo rồi á, thì mình phải đem niềm vui đến tất cả mọi người. Quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, biết các pháp hư ảo rồi, mình không được sân hận ích kỷ tật đố. Đó là tinh thần của thiền. Chứ mình mà nói là các pháp là hư ảo, mà trong tâm thái của quý thầy vẫn còn tật đố, vẫn còn ích kỷ, vẫn còn sân tham, mà không có đem niềm vui an lạc đến mọi người, không có năng lực phổ đến đại chúng á, thì coi cái pháp tu của mình lại. Đó, cái tinh thần của thiền rất là hay. Cho nên các ngài khẳng định rằng toàn vọng tức là trơn. Đó, biết được các pháp hư ảo tự nhiên nó hết. Đó. Rồi với thầy thấy một điểm này nè, qua công phu của mình nè, nếu một người mà có năng lực lớn, có cái bi nguyện lớn á, thì họ tu tập trong cuộc sống giữa đời thường này, họ nắm bắt rất là nhanh. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà thiền sư Đức Sơn, mà lúc mà hầu thầy đó, nhớ thiền sư Đức Sơn hầu thầy nè, cái ông thầy nói thôi phi rồi con về phòng con ngủ đi, nhớ đoạn đó, tôi lặp lại nha, về phòng ngủ. Cái vừa bước ra cái thiền sư Đức Sơn nói sao, nói bạch hòa thượng, trời tối quá con thấy đường. Thì lúc này ông thầy ông mồi đàn liền, nhớ cái đoạn đó, cái ông mồi đàn, cái thiền sư Đức Sơn vừa đường cái lúc mà sáng lên, phải bùng sáng lên một cái thì đưa ra cái ngài phổ cái phục tắt ngay đó ngộ đạo. Quý thầy thấy ngộ cái gì, nói thử coi, ở đây ai biết ngộ gì? Ở chỗ này nhiều người kiến giải rất là hay, nhưng mà theo cái tinh thần mỗi người mỗi khác. Thì theo cái tinh thần của Thông Tịnh thấy như sao? Hả? Mình kiến giải thôi chứ mình phải mình ngộ như các ngài. Quý thầy thấy nha, mình á, tu tập á, ở đây các tổ sư nói á, là không phải mình nói là mình kiến giải là ngộ đạo, nhưng mà kiến giải để mình biết đoạn đường mình đi, để khỏi mình làm chấp công phu. Mà mình biết được rồi thì quý thầy vào thất hoặc lên thiền đường, quý thầy tu rất là an ổn. Mình tu chỉ cần nửa tiếng mà bằng người ta tu mấy ngày, một người mà biết pháp tu rồi đó. Cho nên các ngài nói kiến giải chưa phải là cứu cánh, mà nó rất cần trong lúc mình hạ thủ công phu. Chỗ này ai biết, giơ tay lên nói đi, ai biết vừa thổi cái đàn tắt, thổi có phù cái ngộ đạo. Biết còn ngộ nào không? Có nhiều người kiến giải như thế này nè, tức là đưa tay ra để mà nắm bắt cây đàn á, là lúc này á giống như á, là Phật đưa cành hoa sen lên. Có những người kiến giải như thế vậy, cái thầy thấy kiến giải đó đúng không? Đúng không? À, còn có chỗ đó bạn xuống cái chỗ đó, còn có chỗ đó có những người nói như thế này là mình mồi đàn, mình đưa đàn, cái đó là mượn bên ngoài, phải không? Tức là mình núm cây đàn á là mình mượn bên ngoài, thổi cái tắc á là dầu cho quý thầy học hiểu cách mấy chỗ này cũng dùng được. Có những kiến giải như thế vậy. Nhưng mà quý thầy đi sâu vào cái con đường của mình nè, tôi nói quý thầy rõ rồi á, hòa thượng hay là thầy chủ trì đây dạy quý thầy á, chỉ có nửa đoạn đường thôi, còn bao nhiêu quý thầy phải khám phá. Quý thầy mà theo đuôi các ngài á, nãy tôi nói nè, quý thầy mà theo đuôi của các ngài là chỉ là theo cái bóng mà chưa lần nào khám phá được. Còn đây nè, theo tinh thần của tôi nha, chứ không phải của quý thầy nha. Rồi quý thầy về nghiệm lại coi thử đúng hay không. Có nghĩa là lúc mà thiền sư Đức Sơn á, ra ngoài thấy trời tối đen, tối chứ nữa, wow, ông thầy thắp ngọn đèn lên sáng. Như vậy cái sáng cái tối ai thấy? Quý thầy sáng không? Có nghĩa là trong cái sáng và cái tối, ai thấy được cái chỗ tối và sáng? Ai thấy? Thiền sư Đức Sơn thấy chứ ai đâu thấy. Cũng vậy, quý thầy ngồi thiền, vọng có, quý thầy thấy. Vọng không, quý thầy cũng thấy. Cái gì thấy được có và không? Như vậy, cái giữa cái sáng và cái tối, nó đắp đổi sanh diệt, có không còn mất. Nhưng mà cái gì thấy tột được chỗ đó, ngài mới hay rằng, à, cái đó nó chưa mất. Có nghĩa là trong lúc mà ngày xưa vọng tưởng điên đảo, bát nhã nó cũng mất, nhớ nha. Cho nhiều người nói mình ngồi có vọng thì bát nhã nó không có. Rồi vọng nó lặng, cái bát nhã nó hiện lên, cái đó kiến giải là chết đó. Kiến giải đó mà chỉ người ta chắc là chết. Có nhiều người nói kiến giải như thế này, chẳng hạn như quý thầy mà tu vọng tưởng nhiều lắm là bát nhã nó không có, Phật tánh nó không có. Rồi cái chừng nào nó vọng nó lặng mà thì lúc đó Phật tánh nó hiện tiền, kiến giải là chết. Đây là kiến giải, đó là kiến giải của gì biết không? Hả? Kiến giải đó là kiến giải hàng nhị thừa. Còn kiến giải có thiền tối thượng thừa là vọng nhiều bát nhã vẫn có mặt, mà vọng lặng bát nhã cũng có mặt. Có nghĩa là cái có cái không nó đắp đổi sanh diệt, nhưng mà cái gì thấu tột được chỗ đó. Rõ ràng thiền sư Đức Sơn thấy sáng và tối đắp đổi sanh diệt, mà cái gì thấu tột được chỗ đó. Cho nên á, tổ Uy Sơn nói như thế này nè, cái thiền, cái tinh thần tinh yếu của thiền nè: thử chi nhất học tối diệu tối hiền, đảng biện khẳng tâm, tất bất tương cha chám. Có nghĩa là một môn học này rất diệu rất quyền, phải biện rõ cái tâm, ắt chẳng cùng nhau hư dối. Có nghĩa là ngài nói cái tinh thần của thiền này á, cái môn học này nè, rất là quy diệu, rất là hiền nhiệm, mà mấy ông phải biện rõ cái tâm này nè thì ta không có hư dối mấy ông đâu. Một khi mà biện rõ cái tâm nào rồi á thì công phu quý thầy tu rất là tiến. Cho nên cái tinh thần của thiền các ngài khẳng định rằng á, một là chân tu, hai là chân diệu. Có nghĩa là tu cái này á, quý thầy gọi là chân tu. Còn quý thầy mà một mũi bắn một con là không phải là chân tu. Mà sau khi mà quý thầy tu được như thế rồi á, thì tự nhiên quý thầy có một cái năng lực lớn lắm. Quý thầy phổ vào đại chúng hay là phổ vào một người nào đó phát nguyện cái quy lực của mình thì nó tăng tiến hơn ngày xưa. Về nhà quý thầy tu thử nha, thiền đường nè, phải không? Cho nên cái tinh thần của thiền mình thấy rất là hay. Có nghĩa là vọng có, vọng không, nhưng mà tánh bát nhã luôn luôn có mặt. Đó, đó là tinh thần của thiền. Hồi sáng tôi mới giải thích anh đó gì đó. Có nghĩa là không phải là tu một thời gian rồi cái ý thức nó chết luôn, không phải vậy. Thiền nó phải vậy đó. Bây giờ tôi nói cho quý thầy một ví dụ nha. Quý thầy bây giờ quý thầy cần là 4 người chị Nhật hành đường, ví dụ nha. Mà bây giờ quý thầy mệt mỏi, quý thầy ra ngoài Đà Lạt nè, vào cái xưởng mà đúc đồng á, quý thầy đặt 4 người mấy á, phải không? Đặt 4 người mấy. Mà bây giờ cái xưởng nó đúc ra 4 người mấy này á, là không có làm được, cứng đơ gì nè. Quý thầy có nhận không? Nhận không? Ai mà nhận? Đúc 4 cái tượng ra để nó làm việc mà bây giờ nó không làm nữa mà ai mà nhận? Thì cái thiền viện mình sản sinh cũng vậy. Bây giờ sản sinh ra rồi 100 ông thầy mà ra cứ ngơ ngơ ngáo ngáo mắt lờ đờ, tiền cơm nước của đàn na tính thấy chứ tiêu hết. Rõ ràng không? Cho nên đó, hòa thượng đúc ở đây một ông thầy nào ra là phải gì? Biện rõ hết các pháp mà không dính mắt các pháp. Cho nên mình thấy cái tinh thần của Bồ Tát rất là hay nè. Các ngài á, sở dĩ các ngài không nhập niết bàn bởi vì các ngài đủ đại bi, và các ngài không chìm đắm vào sanh tử, các ngài đủ đại trí. Có nghĩa là đại bi và đại trí có mặt. Còn bên nguyên thủy, tức là bên thượng tọa bộ, là làm như thế nào đó diệt hành ấm để mà thở nhập vào cảnh giới Đức Bàn. Cho nên họ không có cái năng lực phát nguyện hồi hướng đến cho chúng sanh. Bởi sao? Họ thấy chúng sanh họ sợ lắm. Quý thầy sợ chúng sanh không? Hả? Quý thầy thấy sợ chúng sanh không? Rồi chúng ta tiếp nè. Như vậy chúng ta thấy rõ nè, ngồi những vọng tưởng hư dối, nào là công danh nè, sự nghiệp nè, tài sắc lợi dưỡng, tật đố ích kỷ. Quý thầy thấy nó còn có một cái gì nó cao siêu hơn. Như hồi sáng có một vị hòa thượng nói là bây giờ hòa thượng á, tinh, phải nói là tinh sâu, ngài nói rất là tinh sâu về cái pháp của Phật dạy. Ngài nói là ngày xưa là ở ngoài đời á, chạy theo những cái phù phiếm hư dối nào là công danh sự nghiệp gì đó, tưởng cái đó là tối thượng. Nhưng bây giờ vào đạo rồi thấy cái gì nó còn cao siêu hơn, đó là tinh thần của thiền. Đó, Ngài nói rất là rõ. Thì quý thầy thấy nè, một hôm á, thiền sư Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha như thế này: ngoài áo mão con đai của Tô học sĩ ra còn có cái gì nữa? Thì Tô Đông Pha nói: gió lù khung cửa vắng, trăng lặn mái hiên ngoài, tai nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Quý thầy thấy không, đại học sĩ Tô Đông Pha ngộ đạo đó, sau khi mà ngộ rồi á, ông ứng biện rất là tài tình về cái pháp của thiền. Có nghĩa là thiền sư Phật Ấn nói á, tức là ngồi công danh sự nghiệp áo mão con đai, còn cái gì nữa, còn cái gì cao siêu hơn nữa? Thì ông nói là gió lù khung cửa quán. Quý thầy thấy nè, cái khung cửa quán mà gió nó lù qua nó có dính mắt gì không? Đâu có dính mắt, phải không? Cũng vậy, một người mà tu mà đạt đến cái trạng thái mà bất động rồi á, thì tất cả sự việc bên ngoài, tất cả muôn pháp đến, các ngài cũng vẫn bất động, biết nhưng mà vẫn bất động đó. Rồi cái chỗ này quan trọng nhất nè, là trăm năm chỉ một ngày. Tại sao nói ở đây trăm năm có một ngày á? Hả? Có nghĩa là một người mà đạt đến trạng thái một sát na tam muội là trải qua ba số kiếp. Đây mình mới thấy rõ nè. Có nghĩa là một sát na chánh định thôi thì tự nhiên mình thấy gì? Ba số kiếp nó không dính dáng gì hết. Đó, cho nên quý thầy bữa nào mà kinh nghiệm á, mà lên ngồi thiền á, mà mình ngồi một chút xíu nghe tiếng cản liền á, là bữa đó quý thầy được gì? Tâm quý thầy định phải không? An ổn, ít vọng tưởng. Mà bữa nào mà lên vọng tưởng nhiều, nhức chân, nhức giò, đủ thứ chuyện đó, thì quý thầy thấy hai tiếng đồng hồ giống như bao nhiêu? Giống như một kiếp luôn á, phải không? Nó dài dằng dẳng luôn. Mà muốn xả thiền không ạ? Muốn ông trực nhà mảnh chuyển ra sớm. Còn có những người mà ấy tôi thấy liếc qua đồng hồ nữa để tranh thủ kịp, phải không? Rõ ràng không? Mà bữa nào mà quý thầy mà được cái trạng thái tâm á, yên rồi á, thì tự nhiên mình thấy hai tiếng dính gì hết. Đó. Như vậy chúng ta thấy rõ được nguyện lực của đời này chính là nhân tố của đời sau. Có nghĩa là mình luôn luôn dùng cái bi nguyện đại nguyện tác động đến tâm chúng sanh á, là chính là hạt giống thiện pháp cái đời này và nó tác động đến đời sau. Đó. Như trong chuyện mà Tổ U Ba Cúc Đa hồi bữa thầy dụ gì có dạy á, là có một câu chuyện như thế này, là trong cái kiếp trước á, vào thời Đức Phật á, là Tổ U Ba Cúc Đa là một người tu minh đạo lỗ thể. Rồi ông thấy á, là trong cái tăng đoàn của Đức Phật á, có một người trí huệ siêu việt nhất. Quý thầy nhớ ai không? Nhớ không? À, tức là Tôn giả Xá Lợi Phất á. Cho nên ông đến, ông xin, ông nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất rất là cực kỳ vi diệu. Thôi bây giờ con phát nguyện, con xin Đức Thế Tôn cho con một chút ít trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất thôi. Thì tất cả đại chúng đều cười hết. Trí huệ sao xin? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông phát nguyện lên là ông xin cái trí huệ thôi, thì tất cả đại chúng đều cười hết á. Thì Phật ngăn lại, Phật nói như thế này: ngày hôm nay á, cái vị ngoại đạo lỗ thể này chỉ mới có phát nguyện xin một chút ít trí huệ của Tôn giả Xá Lợi Phất thôi, mà Như Lai thọ ký khoảng 100 năm sau, khi Như Lai nhập Niết Bàn á, là cái người này ra đời là tổ thứ tư, hiệu là U Ba Cúc Đa, độ vô số đại chúng sanh luôn. Quý thầy thấy không? Cái năng lực gì đó là cái tác động vô hạt giống tàn thức, mới có phát nguyện sinh mà còn vậy, huống chi bây giờ quý thầy tu, quý thầy học, quý thầy sao nữa, làm hết tất cả thiện pháp nữa, bảo đảm tôi phải Phật cho quý thầy chừng 100 năm, 200 năm là sẽ thành như Ngài thôi. Rõ không? Cho nên mình thấy rất là rõ. Có nghĩa là cái nhân tố hạt giống thiện pháp là luôn luôn quý thầy phải gieo nha. Đó, quý thầy đừng. Rồi quý thầy thấy nè, như Ngài Xá Lợi Phất á, tại sao mà Ngài được cái trí huệ siêu việt không? Ở đây ai biết? Hả? Biết không? Trong luật mà Nhất Thiết Hữu Bộ cái kể lại á, là trong cái thời quá khứ á, là Tôn giả Xá Lợi Phất đem một sắc vải cúng dường cho Ngài Bích Chi Phật. Thì sau khi mà lấy cái kéo ra cắt á, người chồng á thấy gì cắt á, cắt cái kéo, cắt gì nè, thì Ngài thấy á, hỏi mà cái kéo nó đi đến đâu á, thì tự nhiên vải nó rách đến đó. Thì Ngài nó phát nguyện như thế này, là ngày hôm nay con phát tâm cúng dường cho Ngài một sắc vải này. Cái đời sau á, mà sau khi mà có vị Phật nào ra đời á,
thì cái trí huệ của con giống như cái kéo này nè, hả, mà cắt đến đâu thì đứt đến đó.
Phật nói ngày nay là
sở dĩ ông sáng lời Phật mà ông được trí huệ là bốn cái tội phân tích biện tài vô ngại, là do trong cái thời quá khứ ông phát nguyện. Ông phát nguyện là nguyện con được trí huệ giống như cây kéo này, hả, mà cắt đến đâu là đứt đến đó.
Quý thầy thấy không? Cho nên là tôn giả Mục Kiền Liên cũng chứng quả vị A-la-hán, rồi ngài Đại Ca Diếp cũng chứng quả vị A-la-hán, và Phú Lâu Na cũng chứng quả vị A-la-hán. Nhưng mà quý thầy nhớ trong kinh diễn tả là chẳng hạn như ông thầy này chứng quả vị A-la-hán này, nhưng mà ông không có bốn cái tệ phân tích, mà ngược lại tôn giả Xá Lợi Phất chứng quả vị A-la-hán được bốn cái tệ phân tích. Quý thầy biết tệ phân tích là gì không? Có nghĩa là một cái đồng hồ này, quý thầy nói chẳng hạn như cái đồng hồ này, nếu mình không có tệ phân tích đó, thì mình nói cái đồng hồ này mình hết biết đường nói à. Nhưng mà được cái bốn cái tệ phân tích rồi là mình nói cái đồng hồ này là mình nói một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cả năm, cả tháng luôn cũng hết cái đề tài này. Đó là tệ phân tích. Có nghĩa là ngài thấy một vấn đề là thủng luôn, và ngài diễn tả cho người khác hiểu như thế nào như thế nào. Đó là tệ phân tích. Nhớ kỹ nha. Có nghĩa là Phật nói là mình tu, với thầy tu nha, nhớ kỹ nha, là mình phải phát nguyện. Cái nguyện lực á, cái nguyện lực nó đi theo mình giống như hình chữ bóng vậy. Còn bữa nào mà quý thầy mà phát nguyện là tôi gặp cái mặt ông rồi là kiếp sau là bảo đảm tôi theo pháp là chết, thua luôn. Phát nguyện được trí huệ, được thần thông thì phát nguyện, chứ phát nguyện ba cái tào lao đó làm chi, phải không? Có những người tự nhiên họ không thích mình, họ thù nghịch với mình á, mình phát nguyện là kiếp sau mà hay là đời này mà tôi làm trụ trì mà ông lỡ ông đó ông xin cơm tôi không cho ông ăn là chết. Quý thầy mà nói cái đó là chết. Có những người nè, ở đây nè, tôi giấu tên lên đây cái bị ông thầy nào làm cho bức xúc á, cái nói như thế này: tôi mà về Sài Gòn mà tôi ở chùa đó ông mà đến hả, tôi cho ông nhịn đói luôn, không cho ông ngủ luôn. Quý thầy nói gì là thua. Quý thầy nói gì nó vô tình lắm. Nhưng mà bây giờ quý thầy tu rồi, giống như cái quả trắng vậy, là hạt giống ác pháp nó tác động vô tàng thức, nó tác động rất là lớn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên một cái sự việc nào đó quý thầy làm á, phải hết cái năng lực của tâm của mình. Như đây tôi xin cởi cho quý thầy một cái câu chuyện. Đây là tôi nói bữa nào tôi mà được cái duyên mà làm bài đó nữa, phải không? Rồi tôi hướng dẫn quý thầy tỳ ni nữa, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ là còn hấp sống không nha, còn hấp sống không à. Làm bài đó rất là nhiều câu chuyện. Để tôi cởi cho quý thầy một câu chuyện này, nó tác động đến tâm chúng sanh rất là rõ. Hồi bữa tôi ra tôi làm ngày đầu tiên á, thì đang tiếp khách, quý thầy đang thấy đang tiếp khách cũng rất là mệt ha. Thì có hai vợ chồng, hai đứa con và ba cái người trong đoàn đó nữa, tức là cậu cháu gì đó, gia đình đi cũng rất là đông. Thì tự nhiên chạy vô nhà khách liền. Chạy nhà khách nói như thế này: Thầy, con của con á, sáng nó ăn viện biết, bây giờ nó ỉ chảy chịu không nổi rồi, thầy phải đưa mấy viên thuốc để cho con uống. Mà ngay cái đó mà quý thầy mà nổi sân lên là sao? Là cái bộ mặt có thiền viện Trúc Lâm đã năm mươi đó, là ta đánh giá hết ông thầy này không có từ bi, không có lòng quán đãi, phải không? Dù quý thầy mệt cái mấy vẫn vui vẻ, nhưng mà thiệt ra mình cũng có mệt gì. Thì tôi nói là anh ngồi yên đây đi, để tôi cho một người cư sĩ vào lấy thuốc hỏi thấy chung nè, có lấy thuốc ỉ chảy không? Có không? Nói cho đại chúng biết rồi. Có thôi, lấy anh cho liền, cho thuốc ỉ chảy ra. Thì tôi lấy, anh định ra lấy nước lạnh, tôi nói đừng lấy nước lạnh vào đây, tôi rót nước sôi ấm đàng hoàng cho uống. Tôi phân tích, phải không? Có nghĩa là mình uống nước lạnh càng ý chảy nữa. Ở đây tôi kinh nghiệm mà. Thì uống xong rồi, biết thầy biết cho gì nữa, đối với thầy á, cho thêm gì nữa. Vào lấy hai cuốn sách của Hòa Thượng liền cho. Ngạc nhiên lắm. Anh ngạc nhiên, anh nói ổ sao nghe đồn ở thiền viện Trúc Lâm. Tôi nói nghe đồn thiền viện Trúc Lâm mấy thầy chỉ khách khó, phải không? Họ giật mình liền, tự cái đồn không có chính xác. Tôi nói anh nghe cái tiếng đồn có chính xác. Anh bây giờ anh thấy tôi là đâu có nạt ngộ vậy anh đâu, lấy thuốc cho con uống rõ ràng. Tự nhiên họ giật mình liền, họ giật mình, họ nói sao biết không? Bạch thầy, tại sao mà thầy cho thuốc tụi con của con uống, và bây giờ thầy cho sách nữa là ý nghĩa gì? Đối với thầy giải thích làm sao? Giải thích làm sao? Giải thích thử coi. Tôi nói đâu có là ai đâu. Thuốc là trị về bệnh thân mấy đứa nhỏ, còn sách này là trị về bệnh tâm của anh. Anh nói ủa bệnh tâm là gì? Tôi nói muốn biết bệnh tâm nói vô đây ngồi tôi nói chuyện cho bệnh tâm rõ ràng vô bệnh tâm vào đây mới được. Thì tôi phân tích là bệnh tâm như thế nào, chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mình chưa biết đạo là mình làm cái gì cũng bằng cái tự ngã của mình, bằng cái chấp ngã hơn, chấp ngã thua rồi, mình không biết cái lối đi như thế nào. Anh nghe hồi anh hỏi sao biết không? Bạch thầy đây có quy y không? Tôi nói có, tháng 4 có quy y. Ờ, rõ ràng. Cái anh nói sao với ông? Như vậy thì chắc tháng 4 là con kéo hết gia đình con lên quy y luôn. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình không khuyến khích người ta quy y, đâu khuyến khích. Nhưng mà mình phải đưa những hạt giống thiện pháp nào tự nhiên đó tác động cái năng lực họ suy nghĩ liền. Tại sao mấy ông thầy này tốt quá, cho con mình uống thuốc hết ý trễ, đưa mấy cuốn sách nữa. Ha, rõ ràng không? Cho nên mình làm chuyện gì bất cứ, chẳng hạn như tôi nói nè, thầy ông đưa ra làm một ngày, mình làm đáng một ngày, tròn một ngày. Phải không? Cho nên á, quý thầy thấy không phải quý thầy mai kia rồi mình lên pháp tòa mình nói pháp mới gọi là độ chúng sanh. Rồi quý thầy mà thuyết pháp có 5-6 người, quý thầy nói phải như hòa thượng mới thuyết pháp, đâu phải vậy đâu. Qua một chiếc đò, tôi kinh nghiệm qua một chiếc đò mà quý thầy thấy cái người mà khốn khổ chắc chở vậy, cái mình kết duyên, mình gieo duyên. Giống như bây giờ quý thầy này hòa thượng là đàn gì? Đàn bắn sống. Mình là đàn dâu. Mà tệ hơn nữa là gì? Hòa thượng thường hay nói á, là gì? Hả? Cho nên quý thầy mình thấy có những duyên, mình kết duyên rất là hay nha. Chẳng hạn ngày xưa tôi trên một chuyến đường xe tôi đi á, thì có một người này là ông tài xế lấy 30 ngàn, mà cái người này trong túi còn có 20 ngàn à. Thì lúc nào ông tài xế rồi đuổi cái người này xuống, đuổi xuống xe là không đủ tiền là đuổi. Tôi móc 10 ngàn, tôi nói thôi tôi cho cái người này nè. Thì lúc này ông tài xế ngạc nhiên lắm, anh nói thôi thầy đưa về con ta lấy. Bắt đầu anh hỏi lần đó, anh hỏi pháp này như thế nào, tu học như thế nào. Rồi cái cô này cũng ngạc nhiên nữa. Thì lúc này quý thầy thấy sao? Một mũi tên bắn được mấy con? Hai con. Đó là trên chiếc xe bắn 2 con liền. Đó là kết duyên chúng sanh mà phát cái bi nghiện lớn nha. Quý thầy làm một người thôi mà phát nghiện như thế này, là phát nghiện những người này gặp con rồi á, không bao giờ xa độ vào những cái đường ác và biết được Phật pháp. Nhưng mà quý thầy đi xe, trên xe trong cái đẩy quý thầy có sách hòa thượng không? Có. Lúc đó là cho 2 cuốn liền nha, cho một người cuốn tu là chỉ nghiệp, rõ ràng phải không? Tu là chỉ nghiệp cho liền, đâu phải mình ra mình giáo hóa như hòa thượng gọi là giáo hóa. Chỉ một người thôi, một mũi bắn 1 con cũng được, thì từ từ kết duyên, rõ ràng không? Cho nên hồi hôm qua quý thầy thấy cái một cái phái đoàn mà tôi dắt quà mà đông á, cái cốc đâu lá là cũng tình cờ trên chuyến xe gặp cái cô này, mà không ngờ cái cô này á là có uy tín lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, mà cái nhóm thiện nghề đó là những mà tay mà đại gia là đều theo cổ hết. Mà không ngờ mình gặp cổ rồi, mình hướng dẫn cổ vào cái con đường thiền này rồi á, thì tự nhiên họ một người mà theo thôi là tự nhiên rất là nhiều người theo. Quý thầy thấy là chẳng hạn như á, mình không có khi dễ những người nghèo, nhưng mà quý thầy giáo hóa một người mà nghèo khổ á, 10 người đi hay là 100 người đi, không bằng quý thầy hướng dẫn một người trí thức, một người thôi là kéo hết tất cả đi. Mà muốn được như vậy á, thì quý thầy mai kia lỡ nè, tôi nói lỡ quý thầy ra làm nhà khách là làm gì, là cái tâm thái quý thầy phải nhu nhuyến, gọi là ái ngữ phải có. Ngoài đó người ta không cần mình bố thí nữa mà phải dùng cái ái ngữ. Mệt gì mệt mà phải dùng ái ngữ. Nhất là không có gì, không có nạt nộ người ta, nhớ kỹ á. Nạt nộ là cái bộ mặt nhà khách đó, nói mấy ông thầy này tu hành mà nói chuyện cọc lóc, nói chuyện không có ái ngữ gì hết là thua luôn. Đánh giá chung hết. Mình không phải cần cái người ta cúng dường, nhưng mà với cái tinh thần của mình là mình làm như thế nào đó người ta đến đây người ta được an ổn vui vẻ, thì tự nhiên người ta gieo hạt giống thiện pháp. Cho nên họ đến đây một lần rồi mai kia họ nói lần sau cũng phải đến lần nữa, thế rồi họ gieo cái hạt giống thiện pháp đó. Cho nên cái bi nghiện rất là lớn. Thì với thầy thấy nè, là tại sao sở dĩ mình phát nguyện mà không được năng lực lớn, mà còn các ngài mà phát nguyện một cái là tự nhiên là đời này đời sau chừng nào thành Phật luôn, thành Phật luôn, cái hạt cái phát nguyện luôn luôn đi theo luôn. Quý thầy biết tại sao không? Thì trong mà Bồ Đề Tâm Luận có ghi lại á, sở dĩ mà các ngài mà phát nguyện được thành tựu á là có 5 pháp chấp trì. Thứ nhất á là phải phát tâm kiên cố. Còn mình quý thầy sáng bữa nay tôi thấy nè, có những người lên thiền đường á, tôi biết cũng là phát tâm gì đó, cũng xá cũng lại là phát tâm là con ráng tu học như thế nào đó, cái chiều lại cái phiền não lên phải bỏ, không có kiên cố. Quý thầy nhớ mà Tôn Giả Xá Lợi Phất không? Ngài tu tập bên hàng Thanh Văn một thời gian, cái ngài phát nguyện đi theo trên con đường Bồ Tát Đạo đó. Mà một hôm ngài nói như thế này: con phát nguyện bố thí mắt, nhớ đoạn không? Bố thí mắt thì chư thiên mới hiện xuống giả đò cho một người xin con mắt. sinh mắt trái, cái sinh xanh, cái dục xuống, chà đạp không có nhận nữa. Cái lúc đó Ngài thối thất Bồ Đề. Ngài nói thôi, cái đạo Bồ Tát khó quá, thôi bây giờ con có tu đạo Bồ Tát nữa. Có nghĩa là phát nguyện mà không kiên cố, cởi Ngài sáng là Phật mà còn thối thất á. Có nghĩa mà quý thầy nhớ kỹ nha, quý thầy mà vừa phát nguyện một cái thôi, chẳng hạn như bây giờ quý thầy nói là tôi phát nguyện bố thí, bảo đảm là chiều nay là tăng chúng vô xin hết cái đơn sách của quý thầy liền. Phát nguyện đi, sẽ có người xin liền à. Rồi quý thầy nói là con phát nguyện là nhẫn nhục, thì bảo đảm mai quý thầy hành đường á, cho quý thầy lật ra một mình luôn. Mà quý thầy thấy một điểm rằng quý thầy phát nguyện là không có người nào biết hết, nhưng mà tự nhiên cái năng lực gì á, tự nhiên đến thử mình. Quý thầy thấy có không? Quý thầy tin điểm đó không? Hả? Ở Thường Chiếu này, ngày xưa năm 1994 tôi còn nhớ nè, là bà Thượng dạy xong, bà Thượng đứng lên nói á, là đại chúng ở trong này ai phát nguyện 3 năm sạch phiền não, kể cả thầy tôi là thầy trụ trì Thường Chiếu mà còn chưa dám đưa tay á, mà cái ông thầy Thông Châu, biết thầy Thông Châu không? Biết không? Ai biết không? Thầy ốm hay lên bữa Tết nè, ông giơ tay lên liền, nói có 3 năm sạch phiền não. Vừa phát nguyện xong 3 năm sạch phiền não, trước hòa thượng, trước đại chúng, đi ra nghe cổng á, vừa đi lái xe ngon lành nha, tiện té một cái văng vô bờ gai liền, nằm yên một chỗ liền, chạy lên hòa thượng nó hơi cùng rút lời nguyện lại, rút cái một liền. Cái này thấy không? Có nghĩa là những cái sự việc á, mình thấy nó ngộ lắm. Rồi có một ông thầy nữa là cũng tu Thường Chiếu á, là ông phát nguyện như thế này, chính ông cởi luôn, là ông lên trước và ông đắp y, ông phát nguyện như thế này, là con phát nguyện là thay cái khổ cho chúng sanh. 3 ngày sau mắt ông mờ hết thấy đường luôn, quán quá đắc y lên lại, nó thôi con dám phát nguyện rút lại. Bởi vì mình còn thấy cái thân này thật, các pháp là thật, còn các ngài thấy là ngã không, pháp không, các ngài phát hiện là thành tựu liền, giống như Bồ Tát Địa Tạng gì đó, phải mà phát hiện là tự nhiên thành tựu liền. Các ngài đạt đến cái cảnh giới vô niệm rồi, còn này á, mình đa niệm, nó phát nguyện là cái gì đó tự nhiên thấy có thật, nhưng mà ngay lúc này mà mắt mờ, cởi mắt mờ thì không thành tựu liền. Còn này mắt mờ cái mình sợ, biết mình thấy thân hay thật đó. Cho nên quý thầy thấy không, sở dĩ mà chúng ta phát nguyện mà không được thành tựu là cái nguyện nó không kiên cố. Và thứ hai nữa là phải thường ngăn ngừa và diệt trừ phiền não. Có nghĩa là lúc mà quý thầy phát nguyện rồi đó, là quý thầy phải tu tập như thế nào đó để loại trừ những cái phiền não thì cái nguyện lực mới kiên cố được. Thì trong kinh Đại Bảo Tích nói á, là cái người mà phát nguyện thành tựu á, là trì 10 giới thiện nghiệp, được 5 điều lợi ích. Thứ nhất là hay chế phục hạnh ác. Có nghĩa là quý thầy mà giữ được 10 giới thanh tịnh mà có cái nguyện lực với chúng sanh rồi á, thì được 5 điều lợi ích lớn. Thứ nhất là hay chế phục hạnh ác. Có nghĩa là quý thầy á, mà phát nguyện lực là quý thầy phải tu hành giữ giới thanh tịnh nữa, thì cái nguyện lực mới đi theo nha. Nhớ kỹ điểm đó. Có nghĩa là một người giữ giới thanh tịnh rồi thì phát nguyện năng lực lớn hơn mình. Đó là hay chế phục hạnh ác. Thì sao? Chẳng hạn như quý thầy ngồi đây mà quý thầy khởi cái niệm ác tâm đến người nào thì tự nhiên cái tâm nó dừng, nó có cái năng lực. Cho nên quý thầy mà tu mà nói không có năng lực, tự lực của mình á là quý thầy chọc, tự lực của mình phấn đấu tinh tấn tu hành, nhưng mà quý thầy giữ giới thanh tịnh á, thì tự nhiên có hộ giới á, cái thần hộ giới á. Trong lực có ghi lại á, một người mà giữ giới được thanh tịnh một giới á, là có mấy hộ pháp nhớ không? 5 hộ pháp, năm mà 5 hộ pháp thôi, mà quý thầy đây giữ mấy giới? 10 giới là bao nhiêu hộ pháp tính coi hả? Mà 200 năm một giới, 50 giới nữa nếu mà giữ tròn á. Nhưng mà 200 năm một giới ở đây ít người giữ được lắm, từ 100 pháp chứng học là mình không đủ rồi. Ở đây là chủ yếu là 4 ba la di lại 13 pháp tăng tạng, và những cái giới kia nhỏ là thôi. Còn mà đúng ra 250 giới là chưa có ai giữ tròn được, giữ tròn là thành thánh rồi, phải không? Cho nên ở đây á, mà mình giữ giới được thanh tịnh rồi á, thì thứ nhất á, là hay chế phục hạnh ác. Thứ hai á, là hay khởi thiện tâm. Cái tâm mình luôn luôn khởi về điều thiện không à, không bao giờ khởi điều ác. Đó, ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, trong kinh Pháp Cú kể lại á, có một thầy tỳ kheo tên là Kalika, là ông luôn luôn ông khởi về niệm ác, là chửi mắng hai tôn giả Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên. Ông hay chửi mắng lắm,
Thì một hôm ông vừa chửi mắng ấy, tự nhiên cái đất nó rút xuống
chôn sống ông luôn.
Thì Phật dạy như thế này: này các thầy tỷ kheo, một thầy tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh,